Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 8 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Những di sản đáng tranh cãi của Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tiếp theo là tường trình Việt Nam vô cùng biết ơn sự hy sinh của liệt sĩ Trung Quốc. Kế đến là tường trình Cựu đại sứ Việt Nam bị cáo buộc tiếp tay buôn lậu ngà voi. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười qua đời hôm 1 tháng 10 đã để lại những di sản đáng tranh cãi như việc định hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thanh trừng các hộ làm kinh tế miền Nam thông qua chiến dịch đánh tư sản và tạo dựng chương trình kinh tế mới với nhiều hệ quả kéo dài đến tận ngày nay. Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ngay khi lên làm Tổng Bí thư vào tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười đã đưa ra cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được nêu ra tại hội nghị lần thứ hai khóa 7 vào tháng 11 năm 1991, sau đó tiếp tục được khẳng định và thể chế trong Hiến pháp năm 2013. Thực chất, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là quyền lực nhà nước được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, như báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 7 của Đảng Cộng sản vào tháng 1 năm 2016 đã tái khẳng định. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định về vai trò của ông Đỗ Mười đối với chủ trương nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Thì nó chỉ là một cái mỹ từ. Tôi cho rằng là ông người không có khả năng để tự ông nghĩ ra cái từ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà đây là do các cái người cố vấn của ông ấy làm chuyên môn đó, họ mướm cho ông cái câu nói đó, và ông ta đã đưa ra trong các cái văn bản này, trong cái nghị quyết của Đảng và thời kỳ ông ta làm Tổng Bí thư. Cái đó thì rõ ràng là nó để lòe bịp người dân là chính thôi, và cái hậu quả của nó kéo dài hiện nay á, là các cái cơ quan của Đảng Cộng sản hay là các quan chức của Đảng Cộng sản, họ không bao giờ tôn trọng cái pháp luật do chính quốc hội của Cộng sản làm ra, và họ coi rằng là cái nghị quyết, các cuộc điện thoại hay thậm chí thư tay của các quan chức cấp trên nó còn có giá trị cao hơn giá trị của các văn bản pháp luật.
Theo luật sư Đài, khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang vận dụng hoàn toàn khác hẳn với khái niệm thượng tôn pháp luật đã tồn tại bấy lâu nay tại các nền dân chủ trên thế giới, là giá trị phổ biến tại các xã hội phương Tây hiện đại. Giới lãnh đạo Việt Nam sau này vẫn một mực khẳng định rằng khi xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tuyệt đối không thể rập khuôn theo các giá trị và mô hình xây dựng của các nước phương Tây với các mô hình và thể chế chính trị khác, và phải đảm bảo nguyên lý của mối quan hệ giữa Đảng cầm quyền và nhà nước pháp quyền. Từ Pháp, tác giả Trương Nhân Tuấn viết cho VOA: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cái khung, là những nguyên tắc trật tự xã hội từ đó nhà nước Việt Nam xây dựng lên. Đó là một tiêu sản nặng nề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân đem lại một nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thối nát toàn diện, với tệ tham nhũng, mua quan bán chức ở toàn bộ nhân sự lãnh đạo cấp cao, cho tới sự hỗn loạn vô phương cứu chữa trong giao thông, xã hội luân thường đạo lý đảo lộn, nạn gian lận, giả dối. Ông Tuấn chia sẻ với VOA như sau. Ông Đỗ Mười là người đầu tiên đưa ra khái niệm nhà nước pháp quyền vào những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng thực tế là rập khuôn Trung Quốc khi nước này đề xướng quốc gia pháp trị xã hội chủ nghĩa dựa vào pháp luật để trị nước, hay còn gọi là ỷ pháp trị quốc. Ông Tuấn viết thêm, ông Đỗ Mười vừa trút hơi thở cuối cùng, tôi hy vọng rằng cái gọi là nhà nước pháp quyền sẽ được thay đổi lại từ hình thức cho đến nội dung, để việc quản lý nhà nước thật sự trở thành một vấn đề của nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói rằng, trong suốt thời gian tham gia chính trị, ông Đỗ Mười đã duy trì được sự lãnh đạo độc quyền và tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh tư sản. Ngoài ra, nhắc tới việc ông Đỗ Mười không thể nào không thể nhắc tới chiến dịch đánh tư sản ở miền Nam sau năm 1975. Chiến dịch này được cho là đã đưa cả miền Nam vào tình trạng đói khổ cùng cực, biến Việt Nam thành một trong ba nước nghèo nhất thế giới vào năm 1985. Blogger Đỗ Nam Trung chia sẻ với VOA.
Theo em biết thì cái vai trò lãnh đạo của ông khi mà sau giải phóng Việt Nam, thì cái việc mà đánh tư sản, cái mặt Hồ Chí Minh mà đánh tư sản, vấn đề đó là vấn đề mà em cảm thấy là ấn tượng nhất và ghê gớm nhất. Vì theo những cái tài liệu mà em đã đọc, em đã xem lại được, đương nhiên những cái tài liệu này nó mang tính khách quan và trung lập, chứ không phải là những tài liệu của bên Đảng Cộng sản người ta để lại. Thì những cái trận đánh tư sản, những cái việc mà đấu tố, những cái việc mà có những đoàn viên thanh niên mà là con cái của những gia đình trụ tư vạn, sau đó khi mà được vào đoàn, vào đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bắt đầu kéo đoàn viên là kéo những cái lực lượng về chính gia đình nhà mình để mà đấu tố cha mẹ, để mà chỉ chỗ chôn cất vàng bạc hay tiền của. Đó là một trong những cái hình thức mà mình thấy là ghê gớm. Nó không khác gì kiểu cải cách ruộng đất trước kia, đó là con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, gần giống như là thế. Và cái điều thứ hai đó là những cái gia đình mà tư sản mà có kinh tế khó ấy thì đều bị, bằng cách này cách khác họ đều bị cướp bóc và họ đều bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là bị đẩy đi vùng kinh tế mới.
Theo trang nghiên cứu lịch sử, chiến dịch đánh tư sản 1, còn gọi là X1, bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 1975, diễn ra trên khắp 17 tỉnh toàn miền Nam và thành phố Sài Gòn, tập trung vào những người Việt gốc Hoa, chủ yếu nhắm vào các cư dân thành thị, tịch thu nhà cửa và cưỡng bức hộ gia đình nạn nhân phải đi về vùng kinh tế mới sinh sống. Chiến dịch đánh tư sản 2, còn gọi là X2, được tiến hành từ tháng 3 năm 1978 và kéo dài đến sau đổi mới, tức là khoảng những năm 1990, chủ yếu nhắm vào tư thương, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn thịnh trong nền kinh tế tự do mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từng khuyến khích và hậu thuẫn tại miền Nam. Song song với chiến dịch X2 là chiến dịch X3, đặc biệt tập trung tại Sài Gòn. Kết quả là hàng ngàn gia đình, cán bộ miền Bắc đã tràn vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà bị tịch thu, cũng theo trang nghiên cứu lịch sử. Trong giai đoạn từ sau năm 1975 đến năm 1991, ông Đỗ Mười làm chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản của Trung ương, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, là người chỉ huy trực tiếp các chiến dịch đánh tư sản hay còn gọi là cải tạo công thương nghiệp, với vai trò là trưởng ban cải tạo tư sản Trung ương thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 1976. Trong cuốn Bên thắng cuộc xuất bản năm 2013 tại Mỹ, nhà báo Huy Đức, tức là ông Trương Huy Sang, viết: "Công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam tiến hành từ sau năm 1975 đã cải tạo 3.560 cơ sở tư bản tư doanh công nghiệp, trong đó có 1.354 cơ sở của tư sản mại bản bị công hữu hóa tịch thu, 498 cơ sở bị chuyển thành công tư hợp doanh, chuyển 5.000 tư sản thương nghiệp sang sản xuất, chuyển 9 vạn tiểu thương sang sản xuất, sử dụng 15.000 người vào mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa." Theo trang trí thức Việt Nam.net, với chiến dịch cải tạo tư sản của ông Đỗ Mười, cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm vào cảnh đói kém trầm trọng, và đây được coi là một đòn trả thù hữu hiệu đối với ngụy quân ngụy quyền và tiểu tư sản miền Nam. Hội nghị Thành Đô. Tháng 9 năm 1990, ông Đỗ Mười trong cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã có chuyến công du đến Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Cố vấn Phạm Văn Đồng, trong một sứ mệnh mà các nhà phân tích gọi là để ký kết Hiệp định Thành Đô, chỉ vài tháng trước khi ông Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư vào tháng 6 năm 1991. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói:
"Ông ta đã đi Trung Quốc thì đã ký một cái Hiệp định Thành Đô với lại phía Trung Quốc, trong cái vấn đề mà tiến tới là hai nước sẽ nhập là một, rồi trước đó là vào những năm 2000 là vấn đề nhượng với một phần lãnh thổ của Việt Nam và Trung Quốc để đạt được hiệp định về biên giới giữa hai nước. Thì đó là cái không phải là di sản mà là cái hậu quả của chúng ta để lại cho đời đời con cháu đất nước chúng ta phải đấu tranh để giành và giữ lại cái chủ quyền quốc gia của mình."
Hôm 2 tháng 10, tác giả Trương Nhân Tuấn viết cho VOA: "Hệ quả của Hội nghị Thành Đô là gắn liền vận mệnh của Việt Nam vào Trung Quốc thông qua thập lục tự phương châm, Việt Nam gọi là 16 chữ vàng, tức là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Bản tuyên bố chung giữa hai nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký vào năm 2017 có nhắc lại hai cộng đồng cùng chia sẻ một tương lai. Thông thường thì chỉ có những người dân trong cùng một quốc gia mới chia sẻ chung một tương lai, có cùng chung vận mạng." Hôm 2 tháng 10, blogger Kudu Nắm viết: "Người cuối cùng của bộ ba quyền lực dự Hội nghị Thành Đô đã ra đi." Trong suốt thời gian làm Tổng Bí thư, ông Đỗ Mười đã 3 lần thăm chính thức Trung Quốc vào các năm 1991, 1995 và 1997 theo Tân Hoa Xã. Trong chuyến thăm năm 1991, ông Đỗ Mười xin lỗi và phục hồi quan hệ với Trung Quốc theo tác giả David Elliott viết trong cuốn Đêm trước đổi mới. Hội nghị Thành Đô được cho là một sự kiện vẫn còn tác động tới đường lối và chính sách của chính quyền Việt Nam ngày nay. Nhà báo Lê Phúc Khải nhận xét về ông Đỗ Mười trên trang Thời báo Sài Gòn. Ông là tấn bi hài kịch của một người lãnh đạo cộng sản xuất thân từ tầng lớp bình dân trong xã hội Việt Nam nông nghiệp lạc hậu phong kiến nửa thực dân trước năm 1945. Nhà báo Khải viết tiếp, vì yêu nước, ông đi làm cách mạng, từng bị thực dân tù đầy, nhưng vì đi lạc vào quỹ đạo cộng sản nên bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Đó là bi kịch cho chính ông và cho nhân dân của ông. Tác giả Trương Nhân Tuấn nhận định rằng tiêu sản của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thật là nặng nề cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Ông Đỗ Mười hai lần được bầu giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của đảng tại Đại hội Đảng lần thứ 7 năm 1991 và Đại hội lần thứ 8 năm 1996 thuộc thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với lập trường quyết liệt trong việc đánh đổ đế quốc và xóa bỏ bóc lột đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Vào giữa nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ 2, Hội nghị Trung ương 4 khóa 8, tháng 12 năm 1997, ông Đỗ Mười từ chức để nhường ghế Tổng Bí thư cho ông Lê Khả Phiêu. Từ năm 1997 cho đến năm 2001, ông được cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được trao danh hiệu 85 tuổi Đảng và sau đó hầu như biến mất trong con mắt của công chúng.
Sự kiện phái đoàn đại sứ quán Trung Quốc cùng một số quan chức Việt Nam đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc hôm 30 tháng 9 ở Hà Nội được truyền thông Trung Quốc tường thuật chi tiết, nói rằng Việt Nam trân quý và vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ nước này trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Trong khi đó, sự kiện vốn được tường thuật hàng năm lại hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông chính thống của Việt Nam gần đây, giữa bối cảnh âm hưởng làn sóng bài Trung vẫn chưa chấm dứt sau các cuộc biểu tình chưa từng có diễn ra trên cả nước hồi tháng 6. Theo tường thuật của Tân Hoa Xã và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hôm 2 tháng 10, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, bà Doãn Hải Hồng, đã dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện các công ty Trung Quốc, lưu học sinh và các đồng chí Việt Nam đến thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc ở Gia Lâm, Hà Nội, nhân ngày liệt sĩ của Trung Quốc, 30 tháng 9. Hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc dẫn lời bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nói rằng, chúng tôi vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh mạng sống cho độc lập của Việt Nam và tình hữu nghị quý báu giữa hai nước. Quan chức của Việt Nam còn cho biết thêm rằng chính quyền địa phương cứ khoảng 3 đến 4 tháng lại tiến hành bảo dưỡng nghĩa trang và phần mộ các liệt sĩ Trung Quốc một lần, đồng thời nâng cấp trên quy mô lớn mỗi 3 đến 4 năm để bảo đảm nghĩa trang luôn trong tình trạng tốt đẹp. Đáp lại, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc Doãn Hải Hồng nói rằng, sự phát triển hiện tại của mối quan hệ Trung-Việt chứng tỏ là máu của các liệt sĩ Trung Quốc đã không đổ ra vô ích. Trong lúc báo chí Trung Quốc tốn sức để đưa tin, truyền thông chính thống Việt Nam vài năm gần đây hầu như không đả động gì đến sự kiện này, giữa bối cảnh làn sóng chống Trung Quốc vẫn âm ỉ và bùng lên mỗi khi có sự kiện xung đột giữa hai nước. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói, trong quan hệ với Trung Quốc, các lãnh đạo Việt Nam luôn có chủ trương nhất quán là vừa hợp tác vừa đấu tranh, nhưng để thực hiện được chính sách này là một bài toán khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Ông nói,
điều quan trọng là những người Việt Nam, những người lãnh đạo Việt Nam chân chính là cần phải giữ được nguyên tắc của nó là vì cái lợi ích của dân tộc, đất nước mình.
Cựu chiến binh Phan Tất Thành, người từng có thời gian học tập ở Trung Quốc, thừa nhận Trung Quốc có những đóng góp nhất định cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh, nhưng không hẳn sự giúp đỡ đó đơn thuần chỉ vì tình hữu nghị giữa hai nước. Người cựu chiến binh này nhắc lại những sự kiện như trận chiến Hoàng Sa năm 1974, cuộc chiến biên giới 1979, những sự kiện hiện nay ở Biển Đông, và nói rằng
có những trường hợp cụ thể, những cái hy sinh cụ thể giúp đỡ Việt Nam. Nhưng mà về cái sâu xa đấy là không bao giờ Trung Quốc muốn có một Việt Nam độc lập, không bao giờ muốn có một Việt Nam hùng cường tồn tại ở bên cạnh Trung Quốc cả.
Theo Tân Hoa Xã, khoảng 60 năm về trước, đã có hơn 320.000 người Trung Quốc sang giúp Việt Nam bảo vệ độc lập và lãnh thổ theo yêu cầu của Việt Nam. Hơn 1.400 người đã hy sinh tại Việt Nam, trong đó có 49 liệt sĩ Trung Quốc được an táng tại Nghĩa trang Gia Lâm. Họ là thành viên của Đoàn Cố vấn Quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp, Chi đội Hậu cần 1 viện trợ Việt Nam chống Mỹ và nhóm chuyên gia Cầu Sông Hồng. Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói rằng họ đã xây dựng lên đài hữu nghị Trung Việt đời đời bất diệt bằng sinh mạng quý báu của mình. Vào trung tuần tháng 6 vừa qua, tại Việt Nam đã đổ ra cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp các tỉnh thành để phản đối dự luật đặc khu vì người dân lo sợ mất chủ quyền về tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào thuê đất đến 99 năm. Các nhà phân tích quốc tế cho rằng một phần nguyên nhân khiến số lượng người tham gia biểu tình nhiều chưa từng có là vì thái độ cảnh giác và cảm xúc bài trung đang gia tăng tại Việt Nam. Áp lực của các cuộc biểu tình khi đó đã khiến cho đại biện lâm thời Doãn Hải Hồng phải lên tiếng công khai nói rằng nguyên nhân của biểu tình là ở nội bộ Việt Nam, không liên quan gì đến Trung Quốc. Đồng thời, bà yêu cầu chính quyền Việt Nam bảo vệ cho các doanh nghiệp và công dân nước này đang ở tại Việt Nam.
Cựu đại sứ Việt Nam tại Mozambique Nguyễn Văn Trung được nêu tên là người giúp móc nối những kẻ buôn lậu ngà voi người Việt với các cơ quan cấp cao trong lực lượng cảnh sát và hải quan của quốc gia châu Phi này, cũng như báo động cho họ khi họ bị nhà chức trách nhắm mục tiêu, theo một báo cáo được công bố hồi gần đây. Bản báo cáo của cơ quan điều tra môi trường EIA, một tổ chức phi chính phủ ở Anh chuyên điều tra và vận động chống lại tội phạm và lạm dụng về môi trường, phơi bày hoạt động của những đường dây vận chuyển và buôn bán ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi và tiết lộ danh tính của những cá nhân người Việt Nam tham gia trong hoạt động này. Các nhà điều tra của EIA đã giả dạng làm người mua tiềm năng để tiếp cận các đối tượng và lén quay lại các cuộc trao đổi với họ bắt đầu từ tháng 4 năm 2016. EIA xác định người cầm đầu đường dây này là Phan Chí, được nói là lãnh đạo một băng nhóm tội phạm có tổ chức gồm ít nhất 10 lính, vốn là những người buôn lậu trong những giai đoạn khác nhau của chuỗi buôn bán để thực hiện các công việc cần thiết, từ thu mua, đóng gói, vận chuyển và bán ngà voi, sừng tê giác. Ông Chí khoe với các nhà điều tra EIA rằng ông có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Văn Trung, người giữ chức đại sứ Việt Nam tại Mozambique tới ít nhất là đầu năm 2018, và rằng ông Trung đã giới thiệu với ông các quan chức cấp cao trong giới cảnh sát và hải quan của chính phủ Mozambique, theo một chú thích dưới hình ảnh chụp ông Chí đang nói chuyện với các nhà điều tra EIA trong bản báo cáo. Một người buôn lậu khác ở Mozambique được xác định danh tính là Nguyễn Thành Trung nói với các nhà điều tra EIA rằng ông ta cũng quen biết đại sứ Trung và rằng ông ta đã được đại sứ Trung cảnh báo nên thận trọng hơn vì ông ta đang bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol theo dõi. Cựu đại sứ Trung hiện là phó tổng biên tập của báo Thế giới và Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, EIA cho biết. Báo này không hồi đáp email của VOA yêu cầu xác nhận mối quan hệ giữa ông Trung và ông Chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không trả lời những câu hỏi của VOA gửi qua email về những cáo buộc nhắm vào ông Trung. Ông Trung là một trong những người thuộc phái đoàn Việt Nam tới thảo luận với những người đồng cấp ở Mozambique để hướng tới một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắn trộm, buôn bán vận chuyển trái phép các mỡ động vật hoang dã, theo một bản tin đăng trên website của Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique vào năm 2015. Bản tin viết, ông Trung đã nhấn mạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc tăng cường kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh các nước cần tăng cường hợp tác trao đổi giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời mở rộng sự hợp tác này ra quy mô tiểu vùng và khu vực. Không rõ nhà chức trách Việt Nam có biết về những mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông Trung và những người buôn lậu bị nêu tên hay không, và cũng không rõ việc thay đổi công tác của ông Trung có liên quan tới vấn đề này hay không. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique hiện là ông Lê Huy Hoàng, người chính thức nhận nhiệm sở vào tháng 5. Trong một email gửi cho VOA, một đại diện của EIA cho biết họ đã chia sẻ một tập hồ sơ thông tin mật toàn diện với cơ quan chấp pháp hiệu trách trước đó trong năm nay. Bản báo cáo công khai chỉ bao gồm một số thông tin từ tập hồ sơ mật lớn hơn và chúng tôi chưa trình bày chi tiết về tất cả các đối tượng trong bản báo cáo công khai. Surity Suresh, chuyên gia vận động dã sinh cao cấp của EIA, nói với VOA. EIA cho biết họ đã chia sẻ bản báo cáo công khai của mình tới giới hữu trách Việt Nam cũng như Mozambique và các nước khác nằm trong tuyến đường vận chuyển trái phép. Bà Suresh nói, chúng tôi đang liên lạc với nhà chức trách Việt Nam, tuy nhiên không rõ có hành động thích hợp nào đang được thực hiện hay không dựa trên báo cáo của chúng tôi. Bà cho VOA biết thêm rằng tới giờ những cá nhân bị nêu tên trong bản báo cáo chưa có ai lên tiếng. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời câu hỏi của VOA về việc cải thiện hoạt động chấp pháp trong lĩnh vực buôn lậu ngà voi. Báo cáo nói mặc dù là đối tượng của nhiều cuộc điều tra và những vụ phanh phui về vai trò trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã quốc tế, Việt Nam vẫn tiếp tục là tâm điểm của hoạt động buôn lậu ngà voi. Nghiên cứu và phân tích của cơ quan này cho thấy từ năm 2009, 56 tấn ngà voi đã bị thu giữ tại Việt Nam và 20 tấn ngà voi có liên quan tới Việt Nam bị thu giữ tại các quốc gia khác. Theo bản báo cáo, chúng tương đương với lượng ngà voi bắt nguồn từ khoảng 11.414 con voi. Vai trò của Việt Nam trong buôn bán ngà voi bất hợp pháp toàn cầu đã tăng nhanh trong thập niên qua, theo EIA. Được cho là một tuyến trung chuyển chính cho các lô ngà voi lớn sang Trung Quốc, Việt Nam cũng sở hữu ngành công nghiệp chạm khắc ngà voi đang phát triển và là một trong những thị trường buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới. Bản báo cáo của EIA khuyến nghị Việt Nam điều tra và khởi tố các đối tượng có liên quan đến hành vi tham nhũng cho phép hoạt động buôn lậu động vật hoang dã diễn ra ở Việt Nam, đảm bảo sự hợp tác hữu hiệu giữa các cơ quan và hoạt động chấp pháp cũng như cải thiện hợp tác quốc tế với các quốc gia nguồn, trung chuyển và tiêu thụ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 42 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mai Lan đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Lian's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Lian là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Liên sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves, so I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live till 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy, H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Lian của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền, mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết, cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream, D-A-Y-D-R-E-A-M, mơ mộng hão huyền, về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah. I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class. Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mai Lan, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư. Và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.